là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh Trấn Yên nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tiếp đó là ghi nhận Lục Yên phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đến nay tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt trên 444 tỷ đồng, bằng 84,6% kế hoạch tỉnh giao. Một số xã phường đã hoàn thành và vượt số thu là phường Yên Thịnh, Minh Tân, Nam Cường, Hồng Hà, Nguyễn Phúc, xã Minh Bảo, Văn Tiến và Tuy Lộc. Từ nay đến hết tháng 12, thành phố Yên Bái phấn đấu thu hơn 155 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đang tích cực đôn đốc thu, nhất là các khoản thu từ đất.
Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Hapaco thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội giới thiệu các mặt hàng nông sản của tỉnh Yên Bái đến với người tiêu dùng thủ đô tại siêu thị Hapromat Thành Công Hà Nội từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12. Tại sảnh của siêu thị Hapromat C13 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, các sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái như măng khô, miến đao dưới phiên, mật ong Văn Chấn, trà quế Văn Yên, trà chè Suối Giàng, khoai tím Lục Yên, cam Văn Chấn và bưởi đặc sản Đại Minh đã được trưng bày giới thiệu tới người tiêu dùng thủ đô. Một người dân Hà Nội chia sẻ.
Nhưng mà mình thấy cái đặc sản các vùng miền này thì là nó rất là ngon, nó có những cái hương vị đặc sắc của rừng kiểu như là của rừng núi rừng ấy. Mình ở dưới đồng bằng này thì nói chung là những cái thưởng thức mình đi đâu xa là mình hay đi mua những cái đồ này ăn. Thế hôm nay mình thấy ở đây có mở đấy thì là mình đến mình mua, mình phải thưởng thức cho ta cùng với gia đình thưởng thức.
Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên đã nhiều lần tham gia các sự kiện giới thiệu hàng nông sản, thực phẩm do Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức. Mỗi lần mang lại những sản phẩm nông sản như cam sành, khoai tím giới thiệu, tiếp cận được với nhiều khách hàng đã giúp cho hợp tác xã nắm bắt được nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất, có thêm bạn hàng. Bà Hoàng Thiết Lập, Giám đốc Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên nói.
Đây là sản phẩm đặc thù của địa phương, nên hôm nay đến với bà con của Hà Nội thì mọi người cũng bên cạnh cái sự cảm thấy cũng bất ngờ và mọi người cũng dành rất nhiều ưu ái và cũng cảm thấy là rất thích sản phẩm đặc thù của địa phương, đặc biệt là Yên Bái. Họ rất là hào hứng và có một số bà con này chưa biết về sản phẩm cũng rất muốn hào hứng để đem sản phẩm này về dùng thử.
Việc quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản tại Hà Nội sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm rộng rãi và nâng cao giá trị sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nắm bắt thị trường để có chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nói.
Cái người tiêu dùng của thủ đô đặc biệt rất mong muốn được sử dụng những cái hàng chính thống từ các cái vùng sâu, vùng xa, vùng hàng truyền thống. Và quan trọng hơn nữa thì là cái độ quảng bá cũng rất là cần thiết để mà người tiêu dùng có thể là biết đến được và sử dụng. Thì trong năm vừa qua, những năm trước thì Hapro cũng rất tích cực tham gia các cái chương trình kết nối cung cầu, đặc biệt là đưa những sản phẩm vùng miền về cái hệ thống siêu thị Hapromart. Và chúng tôi cho đây cũng là một cái kênh và sẽ định hướng tiếp theo để đây là một trong những cái khác biệt giữa Hapro, siêu thị Hapro và những siêu thị khác, để đến siêu thị Hapro là chúng người dân thủ đô cũng có thể là có được những cái sản phẩm đặc trưng, sản phẩm của vùng miền.
Với tiềm năng và lợi thế về diện tích đất nông lâm nghiệp có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau nên nông dân trong tỉnh đã tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, trong đó đã hình thành các vùng chuyên canh lâm sản đặc sản với nhiều thương hiệu nông sản đã được xây dựng như chỉ dẫn địa lý quế vỏ Văn Yên, gạo Mừng Lò, nhãn hiệu tập thể gạo Chiêm Hương Đại Phú An Văn Yên, cam Văn Chấn, cam Lục Yên, chè San Tuyết Suối Giàng, miến đao dưới phiên. Thông qua đó, việc mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, giao thương hàng hóa, tạo lập thị trường tiêu thụ bền vững. Thông qua sự kiện này nhằm quảng bá, kích cầu tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng nông sản tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, vừa giúp quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản đặc sản cho Yên Bái, vừa giúp cho các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm được các đơn hàng, sản phẩm an toàn để cung ứng cho người tiêu dùng. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Được cái sự ủng hộ rất lớn của các cái tập đoàn, các cái siêu thị. Chúng tôi trong tất cả các cái hội nghị kết nối cung cầu thì chúng tôi có mời tất cả các tập đoàn siêu thị hoặc là các những cái sự kiện lớn của tỉnh Yên Bái chúng tôi đều mời. Các cái hội chợ lớn chúng tôi mời để các anh ấy có thể vừa giới thiệu sản phẩm và vừa giúp chúng tôi là có thể là tiêu thụ được những cái sản phẩm đó trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và hiện nay cái mối quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với lại các cái tập đoàn, các cái siêu thị hiện nay rất tốt. Chính vì thế cho nên là Như các bạn biết là tỉnh Yên Bái cũng vẫn là tỉnh nghèo so với mặt bằng chung của toàn quốc. Chính vì thế cho nên là các cái tập đoàn đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, và đặc biệt như hôm nay Hapro, các bạn phải nói là chúng tôi kinh phí chúng tôi rất hạn hẹp, nhưng mà chúng tôi vẫn tổ chức được những cái cuộc làm việc như thế này để quảng bá các sản phẩm.
Sự hợp tác giữa nhà nông, nhà sản xuất với doanh nghiệp sẽ chắp cánh đưa sản phẩm nông sản chất lượng cao của tỉnh Yên Bái tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng siêu thị của Công ty Thương mại Hà Nội trên địa bàn thành phố, giúp người tiêu dùng có những lựa chọn đa dạng phong phú hơn, cũng như để các sản phẩm nông sản thực phẩm của Yên Bái phát huy được giá trị.
Sau một năm triển khai nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đến hết tháng 11 năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 54.400 người, tăng 2.500 người so với cùng kỳ. Hơn 6.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 44.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hiện nay đạt gần 97%. Nhằm tiếp tục đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng đối tượng, tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết 28 theo thời gian và lộ trình đã đề ra.
Hiện toàn tỉnh có 402 hợp tác xã đang hoạt động với trên 26.780 thành viên. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt 2 tỷ đồng một năm. Năm 2019, các hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước 33 tỷ đồng. Các hợp tác xã phát huy thế mạnh về nông lâm nghiệp thủy sản. Với nhiều mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho thu nhập cao, có liên kết với doanh nghiệp để tạo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Năm 2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phấn đấu tăng số lượng hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thực hiện các chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật về làm việc tại các hợp tác xã, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho các hợp tác xã.
11 tháng của năm 2019, huyện Bình đã giải quyết việc làm cho trên 3.250 lao động, đạt 105% kế hoạch. Ngoài ra, huyện còn tổ chức 21 lớp đào tạo nghề cho trên 4.380 lao động, trong đó đào tạo nghề theo đề án 1956 cho 630 người, liên kết đào tạo cao đẳng trung cấp nghề cho trên 3.545 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%. Trong thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu của người dân, tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, đồng thời hỗ trợ người dân vay vốn để học nghề, đầu tư vào phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025. Trong đó, mục tiêu là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa với phát triển du lịch sinh thái, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phản ánh của cộng tác viên Thanh Tiến.
Năm 2011, khi bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên chỉ đạt bình quân từ 4 tới 5 tiêu chí một xã. Những xã đặc biệt khó khăn chỉ đạt từ 1 tới 2 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Toàn huyện còn 4 xã và 46 thôn bản đặc biệt khó khăn, trong đó có 5 thôn 100% đồng bào Mông sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân còn ở mức thấp, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi có những giải pháp riêng để tạo điều kiện giúp đỡ cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng được khó khăn. Trước hết là chúng tôi phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu về xây dựng nông mới và xây dựng nông mới để phục vụ cho cuộc sống chính của người dân. Cái thứ hai nữa là chúng tôi phải bắt đầu là xây dựng từ cái thôn nông thôn mới. Từ cái thôn nông thôn mới ban đầu, chúng tôi rút kinh nghiệm để từ đó để bà con thấy được cái lợi ích, rồi thì chúng tôi sẽ nhân ra cái diện rộng.
Qua 9 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn huyện đã định hình vững chắc được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa như vùng trồng dâu nuôi tằm 700 ha, vùng cây ăn quả 1.000 ha, vùng chè hơn 900 ha, vùng quế 16.000 ha, vùng măng tre bát độ 3.500 ha. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Yên cho biết thêm.
Trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào để phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực đã được xác định, nâng cao cái chất lượng của các sản phẩm chủ lực đó. Thông qua cái việc là xây dựng các chứng nhận chất lượng của sản phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và tiêu chuẩn của quốc tế, tập trung xây dựng nhãn mác thương hiệu của sản phẩm, thế rồi chỉ dẫn địa lý để các sản phẩm chủ lực của huyện được bảo hộ sở hữu trí tuệ thông qua các nhãn mác của sản phẩm. Và cái thứ ba nữa là đẩy mạnh cái việc xúc tiến thương mại và giới thiệu các sản phẩm trên thị trường, và để các sản phẩm có giá trị và có hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường thì sẽ tiến tới là xây dựng mỗi xã một sản phẩm theo cái chương trình OCOP. Và khi mà các sản phẩm được thực hiện theo cái chương trình OCOP, cái sản phẩm OCOP thì nó sẽ có cái giá trị hiệu quả cao trong cái việc xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm ra thị trường. Một việc nữa cần phải quan tâm đó là đẩy mạnh cái việc sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.
Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hiện toàn huyện có 12 dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao, có 506 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 3 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 10 hợp tác xã, 440 hộ cá thể, thu hút và tạo việc làm cho trên 4.000 lao động có thu nhập ổn định. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 35,4 triệu đồng, tăng 25,4 triệu đồng một người so với năm 2011. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5,4% một năm, sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,9% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2019 giảm còn 4,75%. Chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì nâng cao. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở đạt mức độ 2. Đến nay toàn huyện có 21 trên 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Trần Yên hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Đồng chí Hoàng Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thành chia sẻ.
Về xây dựng nông thôn mới thì chỉ có điểm bắt đầu chứ không có điểm kết thúc. Đảng ủy, chính quyền xã Kiên Thành thì tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí đã đạt để mà xây dựng cái lộ trình sẽ đạt được các cái tiêu chí về xây dựng xã nông thôn nâng cao, tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí để đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Trấn Yên xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn từ năm 2020 tới 2025. Phấn đấu năm 2020, toàn huyện có từ 5 tới 7 thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025, có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phạm Xuân Cánh, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Việt Hồng là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Trấn Yên, điểm xuất phát về phát triển kinh tế, thu nhập của người dân là thấp. Thực hiện xây dựng nông thôn mới thì Đảng ủy chúng tôi đã tập trung chỉ đạo toàn đảng toàn dân xã Việt Hồng chung tay xây dựng nông thôn mới. Thế và đến bây giờ chúng tôi có thể nhìn lại cái quá trình phấn đấu thì thấy được là Việt Hồng thực sự đã thay da đổi thịt và như khoác một cái áo mới. Chúng tôi được về nông thôn mới rồi thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo nâng cao 19 tiêu chí xây dựng mới và sẽ đăng ký triển khai là xã Việt Hồng sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 và 2025.
Trong giai đoạn tới, huyện Trấn Yên phấn đấu tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, hệ thống lưới điện đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, chỉnh trang làm đẹp cảnh quan môi trường các trường học, duy trì và nâng cao chất lượng 45 trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia xanh sạch đẹp và an toàn. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, huyện sẽ tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gồm thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện như măng tre bát độ, quế, dâu tằm, chè chất lượng cao, cây ăn quả có múi, rau an toàn, Phấn đấu năm 2020, huyện Trấn Yên có ít nhất 3 sản phẩm OCOP được bình chọn đạt 3 sao trở lên. Đến năm 2025, có 7 sản phẩm OCOP được bình chọn đạt 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 2 sản phẩm được bình chọn 5 sao. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy Trấn Yên nhấn mạnh.
Trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng huyện nông thôn mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự lan tỏa trong toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 154 của huyện ủy về xây dựng huyện nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, bên cạnh huy động nội lực, huyện Trấn Yên đang tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa và tranh thủ nguồn kinh phí từ các nhà đầu tư, các dự án, từ sự hỗ trợ của tỉnh và trung ương để hoàn thiện và đồng bộ hệ thống cơ sở tầng, thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao, đáp ứng yêu cầu của nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và văn hóa tinh thần của người dân.
Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn anh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiên tha, tình yêu đất nước tràn hòa.
Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây sống trong tay,
anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hài. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương, anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn anh trăng mờ.
Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm.
Dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa.
Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu,
anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 80% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, huyện Lục Yên đặc biệt quan tâm tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế. Nhờ đó, đến nay, bảo hiểm y tế thực sự là bà đỡ, giúp bà con giảm bớt khó khăn trong lúc ốm đau, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn. ghi nhận của cộng tác viên Hoài Thu Khắc Điệp. Sau một thời gian điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, sức khỏe của chị Triệu Thị Ngậu, dân tộc Dao Đỏ ở bản Kè, xã Phan Thanh đã có nhiều chuyển biến. Nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại, các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm ruột thừa và phải phẫu thuật. Chi phí mỗi ca mổ như vậy thường dao động từ 8 đến 10 triệu đồng. Đối với hộ nghèo như gia đình chị, khoản viện phí này khá khó khăn. Tuy nhiên, do thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nên chị được thanh toán 100% viện phí. Chị Ngậu tâm sự.
Bây giờ tôi đến trung tâm y tế mổ vết thương này, đối với tôi là gia đình tôi rất khó khăn. Thì không có tiền đổ trung tâm y tế giúp đỡ tôi được mổ vết thương này. Đối với gia đình tôi vất vả như thế này là tôi rất là phấn khởi. Cái thẻ bảo hiểm của y tế đối với chúng tôi là rất là ý nghĩa.
Không chỉ chị Ngậu mà nhiều gia đình ở huyện miền núi Lục Yên đã giảm được gánh nặng chi phí khám chữa bệnh nhờ chính sách bảo hiểm y tế. Trung tâm y tế huyện Lục Yên mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm người đến khám và điều trị. Trong đó đa số bệnh nhân là đồng bào dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn đều có thẻ bảo hiểm y tế theo diện cấp phát miễn phí và được thanh toán 100% viện phí. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí trung bình mỗi bệnh nhân điều trị nội trú tại trung tâm y tế khoảng 4 triệu đồng cho một đợt điều trị. Có trường hợp bệnh nặng, cấp cứu chi phí tăng lên cả chục triệu đồng. Ông Trần Trọng Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết.
Trong năm 2019, thì Trung tâm Y tế Lục Yên đã tổ chức cái việc khám chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nói chung và đối với các cái đối tượng có thẻ bảo hiểm thuộc dân tộc thiểu số, thì đối với Trung tâm Y tế cũng đã tổ chức cái việc khám chữa bệnh cho người dân có thẻ bảo hiểm, nhất là đối với các cái đối tượng có thẻ bảo hiểm là người nghèo, người dân tộc thiểu số. Trung tâm Y tế cũng đã rất là quan tâm, bố trí từ khâu tiếp đón cũng như là giải quyết cho các cái đối tượng được khám chữa bệnh một cách nhanh nhất, minh bạch và đảm bảo các cái chế độ đối với bảo hiểm.
Với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Lục Yên còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do vậy, những năm qua, huyện đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Hiện toàn huyện có trên 111.800 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98%, bao phủ bảo hiểm y tế trên tổng dân số. Trong năm 2018 và 10 tháng của năm 2019, đã có trên 10.600 đối tượng được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã cấp trên 75.000 thẻ cho người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cho biết thêm.
Theo quy định thì đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn thì được nhà nước đóng 100% kinh phí và được hưởng cái quyền lợi không cùng chi trả bảo hiểm y tế. Ngoài ra thì đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn và khó khăn còn được hưởng như chi phí về vận chuyển, chuyển tuyến từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh. Theo chính sách này cũng góp phần giảm bớt cái gánh nặng chi phí cho người bệnh và cho người bệnh và đặc biệt là cho người đồng bào là dân tộc thiểu số. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng trên địa bàn huyện cũng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và cũng có thể nói là bảo hiểm y tế đã làm thay đổi cái quan điểm và cái nhận thức của đồng bào, người đồng bào dân tộc thiểu số trong việc liên quan đến công tác khám chữa bệnh, giúp cho đồng bào giảm bớt gánh nặng về chi phí về y tế.
Chính sách cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở Lục Yên có điều kiện kinh tế còn khó khăn đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời tiến tới thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị thính giả, 10 năm đứng trên bục giảng không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đào tạo ra những công nhân kỹ sư lành nghề, thầy giáo Hoàng Mạnh Quân, giáo viên trường Cao đẳng nghề Yên Bái còn là tấm gương sáng trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ giảng viên Hoàng Mạnh Quân qua phóng sự sau.
Năm 2009, thầy giáo Hoàng Mạnh Quân về công tác tại trường cao đẳng nghề tỉnh Yên Bái, phụ trách giảng dạy tại khoa công nghệ ô tô. Là giảng viên trẻ, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, nên thầy Quân không ngừng nỗ lực rèn luyện, trau dồi trình độ chuyên môn. Với những thiết bị máy móc ngày càng cải tiến, công nghệ mới, đòi hỏi giảng viên như thầy phải luôn học hỏi, nâng cao tay nghề mới có thể đáp ứng công việc được giao. Thầy Quân chia sẻ.
Với cái công nghệ ngày càng phát triển thì được sự quan tâm của nhà trường thì hàng năm thì chúng tôi cũng được tham gia các lớp tập huấn, các lớp kỹ năng nghề của tổng cục hay cũng như là của nhà trường thì để chúng tôi nắm bắt được những cơ hội và những cái công nghệ hiện đại hơn để giảng dạy cho các em.
Để tạo hứng thú với môn học cho sinh viên của mình, trong quá trình giảng dạy, thầy Quân luôn áp dụng phương pháp giảng dạy mới, vận dụng các kiến thức kinh nghiệm để giải quyết các tình huống thực tiễn, từ đó khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong các tiết thực hành, thầy Quân luôn cập nhật những tiến bộ mới của khoa học công nghệ để khi các sinh viên ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của đơn vị. Thầy Quân cho biết thêm.
Phương pháp của chúng tôi thì chúng tôi có thể là vừa kết hợp những lý thuyết và thực hành. Thì đa số các em ở đây được thực hành là rất là nhiều với cái trang thiết bị được đầu tư rất là lớn của nhà trường. Để đáp ứng được cái nguyện vọng của các em và cũng như là cái trang thiết bị là cái nghề công nghệ ô tô là được trang bị là với cái đạt độ cấp độ quốc tế thì các em có những cái cơ hội để nắm bắt được những cái trang bị hiện đại.
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thầy Quân đã nêu cao tinh thần không chạy theo bệnh thành tích, học tập, thi thật, đánh giá học sinh công bằng, khách quan, phát động phong trào học tập nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Chính sự nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm, thầy được đồng nghiệp yêu thương, học sinh sinh viên quý mến. Thầy giáo Đỗ Ngọc Thịnh, trưởng khoa công nghệ ô tô, trường cao đẳng nghề Yên Bái chia sẻ.
Thầy Hoàng Mạnh Quân là thầy mà có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy và tay nghề của thầy cũng tốt. Trước đây thầy cũng đã từng làm tại gara sửa chữa ô tô và sau đó thì thầy xin về trường thì tay nghề của thầy là bậc thợ bậc cao và trình độ bây giờ là trình độ thạc sĩ.
Có thể nói thầy giáo Hoàng Mạnh Quân đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp đào tạo nghề của trường, của tỉnh. Những thế hệ học sinh sinh viên do thầy Quân giảng dạy tốt nghiệp ra trường, có nhiều em đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng trong đơn vị doanh nghiệp. Đó cũng chính là điều ý nghĩa, là mong muốn lớn nhất của người giảng viên Hoàng Mạnh Quân.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người. Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.